Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Em có kỹ năng giỏi mấy đi chăng nữa mà em không có biết thị trường nó đang đi cái hướng nào, thì em cũng đang bán sai sản phẩm.
Hỏi của em là hiện tại thì em đang có buôn bán nhỏ về mặt hàng healthy food, chủ yếu là em bán online. Em làm được 5 tháng nhưng mà cái doanh số của nó rất là thấp và nó không đều. Em có áp dụng các cách trị bày về bán hàng như là chăm sóc khách hàng, hỏi thăm thông tin khách hàng để biết nhu cầu khách hàng nhưng mà nó không hiệu quả chị ạ. Chị có thể bày cho em cách để tăng doanh số và tiếp cận khách hàng nhiều hơn, và em có nên tiếp tục công việc đó nữa không ạ?
Câu trả lời của chị, hay là em muốn nghe, nếu như là chị là trong tình huống của em, chị sẽ làm gì?
Dạ vâng, em muốn nghe ạ.
Ok, nếu chị là trong cái tình huống của em ngay tại thời điểm này nha, chị sẽ không còn quan tâm đến những cái yếu tố như là chị đã dạy cho em về kỹ năng bán hàng nữa. Tại vì thời điểm này em có kỹ năng giỏi mấy đi chăng nữa mà em không có biết thị trường nó đang đi cái hướng nào, thì em cũng đang bán sai sản phẩm. Chị nói ví dụ, nếu như 10 năm trước mà ai đó nói với em là có một cái app gọi là Grab, và em đặt đồ ăn trên Grab và người ta sẽ đến lấy đồ ăn, người ta sẽ giao về nhà cho em, em có nghĩ có ai dùng không?
Dạ không ạ.
Bởi vì 100% dân số Việt Nam mình là đi xe máy, đúng không?
Dạ vâng.
Vậy thì nó có sản phẩm tốt đó, nhưng mà nó đúng thời điểm chưa?
Dạ chưa đúng ạ.
Ok, thì cái vấn đề mà em đang trải qua nó cũng tương tự như vậy. Thời điểm này người ta có quan tâm đến dinh dưỡng không? Trung thực đi em.
Dạ vâng, chỗ cô em thì khá là ít ạ.
Đúng, vì sao? Bởi vì đang là mùa dịch, người ta không có tiền. Khi người ta không có tiền, người ta sẽ quan tâm đến cái gì? Sống còn trước. Người ta có tiền trong người hay không, để cho ngày mai người ta có bỏ rau được trên bàn hay không đã. Em còn em nghĩ ví dụ như giờ em bán những cái tập thể dục, rồi em bán chất dinh dưỡng, rồi em bán thuốc bổ, người ta không có mua đâu em biết tại sao không? Tại vì bây giờ cơm ngày ba bữa còn không có ăn, lấy gì mua thuốc bổ? Thuốc bổ hay là những cái chất healthy hay những cái mà gọi là bán cho người giàu, bán cho người có nhận thức hơn á, là người ta có cái gì rồi? Ngọc, người ta có tiền, người ta có thời gian để người ta chăm sóc cái đó. Bây giờ người ta có tiền và thời gian không em?
Hiện tại là không ạ.
Ok rồi, chị cho chị hỏi thêm một câu nữa. Em nhắm em đợi được bao lâu với cái business của em cho Covid nó qua để em bán được cái này? Em có tiền để nuôi được cái business này bao lâu?
Hiện tại thì em đã dừng lại và em nghĩ là em cần phải học hỏi thêm ạ.
Đúng.
Và hiện tại em không có đủ
cái này gọi là chảy máu đó. Có những người, người ta có những cái sản phẩm rất tốt nhưng mà người ta lại đặt, người ta gọi là book the seed in wrong land, tức là người ta đặt cái hạt giống đó ở lộn chỗ. Ví dụ như làm sao em đặt cái hạt giống cây cam ở sa mạc được? Nó có lên cây cam không? Không, em phải để xương rồng ở sa mạc chứ. Hay không? Tại vì xương rồng nó hút được nước, và nó hút được nước ở rất là sâu, và nó không cần nước, nó có thể sống được rất là lâu. Khi mà em đang đặt cái sản phẩm của em và em tin cái sản phẩm của em tốt, và em nghĩ cái sản phẩm của em tốt, và em đặt nó vào cái thời điểm, trong cái tình huống, trong cái nơi, trong cái địa điểm, trong những cái mà em nghĩ là người ta sẽ mua, là em sai lầm rồi. Ok, thậm chí chính chị còn phải đi khảo sát thị trường. Khảo sát thị trường tức là sao? Em có để ý thấy chị luôn hỏi trong kênh của chị feedback, mấy bạn cảm thấy trải nghiệm như thế nào với team Nhi Lê? Các bạn có thích những cái cách team Nhi Lê chăm sóc cho bạn hay không? Những cái video bạn coi, bạn có học được gì hay không? Nó rút ra được bài học gì cho bạn? Bạn đem về nhà được những cái gì? Thậm chí cái này là chị làm cho vui mà chị còn nghiêm túc với nó như vậy. Đừng nói đến công việc, ok? Đừng có nói đến làm ra tiền. Em phải đi khảo sát thị trường, em phải đi hỏi khách hàng, em phải đi hỏi người ta là trong cái thời điểm này kinh tế khủng hoảng như vậy, cái điều họ đang tìm kiếm là cái gì? Đặt bản thân em vô cái ghế của họ, bây giờ họ có tiền để họ đi mua những cái thứ dinh dưỡng như em nghĩ hay không? Câu trả lời của chị là không rồi đó, đúng không? Ok, chị sẽ cho em biết khi khủng hoảng kinh tế tới, người ta sẽ ưu tiên cái gì hàng đầu? Tiền học phí cho con họ và tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Đó là hai thứ mà không có cha mẹ nào trả giá hết. tại vì con của họ vẫn phải đi học và ăn ngày ba bữa vẫn phải lo. Ma đám cưới, đám giỗ, đám chập quẩy, những cái này người ta cũng tháo ra, đừng có nói gì đến chuyện ăn uống healthy. Chị nói vậy là em bắt đầu hiểu vấn đề rồi đó, đúng không Ngọc?
Dạ vâng ạ.
Rồi quyết định, rồi quyết định như thế nào là quyền của em nha. Chị chỉ phân tích cho em là tại sao trong cái thời điểm này em không có khách. Hỏi đi em.
Có công việc ở công ty, em đi làm lại. Em nhận thấy là mình không có cân bằng được thời gian để làm tốt được cả công việc, và em lại đăng ký thêm một cái khóa học marketing, tức là em đã không đăng ký khóa học trước khi mà em học với em và team rồi, nên em thấy là em đang bị overload và không biết sắp xếp thời gian như thế nào để hoàn thành cái công việc nó tốt hơn. Thì em không biết có phải là đang hơi tham lam hay không,
đúng,
và em nên phân thời gian như thế nào và thay đổi cái cách làm việc ra sao để hiệu quả hơn.
Em đang tham lam là cái chắc, cái đó thì chắc chắn rồi. Thêm cái nữa là cái công việc mà em đang làm ở trên công ty hay là em work from home, em làm việc tại nhà?
Em đang work from home, xong rồi em mới lên công ty ạ.
Nếu như em làm việc work from home thì em vẫn có cái thời gian dư trong cái khoảng work from home đó để em làm những cái chuyện như em vừa mới nói, đúng không? Tại vì không có ai quản lý em. Trung thực với nhau đi, tụi mày không cần phải giả dạng chăm chỉ ngày 8 tiếng dành nay đồ yêu, cái đi đái đi ỉa rồi cũng làm được. Thêm cái nữa, mỗi ngày trung bình em phải làm trong tổ tình nguyện viên bao nhiêu tiếng một ngày?
Trung bình.
Có 3 tiếng đồng hồ sáng sớm bà tập thể dục xong bà làm rồi, trước khi bà dịp đi làm đi bà. Có 3 tiếng đồng hồ làm như nhiều lắm. Chị sẽ nói cho em ngay tại sao em vẫn làm được nè. Tập thể dục 4 rưỡi xong đúng không? Cho là chị Nhi dạy thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, là có phải là 5 rưỡi là 6 giờ sáng, 6 rưỡi xong. Cho là 6 rưỡi luôn là tao cho mày đi ăn uống đá gì ăn sáng rồi dụ mày luôn á. Được chưa? 6 rưỡi tới 7 rưỡi, 7 rưỡi đến 8 rưỡi, 8 rưỡi đến 9 rưỡi, 9 giờ, khoảng 9 giờ em mới bắt đầu làm đúng không? 2 tiếng rưỡi đó mày làm xong đó rồi, nếu mà mày tập trung bà nội.
Em để 2 tiếng rưỡi đó như hồi bữa chị Nhi nói buổi sáng là nên dành thời gian cho bản thân là đọc sách với học tiếng Anh nhá. Thời gian buổi em mà đọc sách mới học tiếng Anh, công việc thì em để qua buổi tối.
Ok, rồi em làm ngày 8 tiếng xong 5, 6 giờ chiều em xong đúng không?
Tầm 7 giờ.
7 giờ cho mày ăn cơm 15 phút, mày ăn cái quần gì 1 tiếng đồng hồ, không có dụ coi, trừ khi mày vừa coi phim Hàn Quốc mày ăn thì mới 1 tiếng đồng hồ, thêm 15 phút nữa. Là mày vẫn có tới 4-5 tiếng buổi tối làm cái quần gì trong khi mày chưa có bồ, chưa có trai. Trời đất ơi, mấy cái con này lòi ra là vẫn làm biếng. Trời ơi má.
Em không có làm biếng. Mà
không có sắp xếp thời gian chi tiết. Chị sẽ cho em nghe một ngày của chị nha. Rồi sau cái giờ mà chị tập thể dục với tụi em xong á, chị đi tắm, chị ngồi với Eva được một tiếng. Sau khi ngồi với Eva xong á, là 8 giờ sáng Eva bắt đầu rời khỏi nhà để đi học á, thì chị bắt đầu công việc của chị. Nếu như chị đang cho em biết một ngày của chị, nếu chị không phải đi làm cái chuyện business ở ngoài của chị, entrepreneur, đầu tư bất động sản của chị, là 100% chị cho team Nhi Lê nha. Chị sẽ cho em biết một ngày nó như thế nào nha. Xíu nữa tụi mày cũng coi thôi. Sau đó là chị bắt đầu họp, chị vẫn bắt đầu học trong giữa giờ của chị. Ok, họp cho đến trưa, ăn trưa xong. Chiều, 6 tiếng liên tục của chị là livestream. Tức là một là comment như vậy, quay video cho mấy đứa. Một là phỏng vấn khách, podcast 2 tiếng đồng hồ nữa. Thứ ba 2 tiếng đồng hồ livestream nữa. Có những buổi chị livestream buổi chiều nhớ không? Tới tối chị vẫn có thời gian 1 tiếng cho con của chị, và còn 7-8 giờ tối buổi tối để chị đi họp và gặp đối tác và chăm sóc khách hàng. Tức là nếu như em hiểu rõ cái công việc của em sắp xếp em vẫn làm được. Tất nhiên nếu không có đội nhóm chị sẽ không làm được như vậy. Ví dụ như đội bên Singapore lên cái lịch cho chị là buổi tối hôm nay chị phải gặp đối tác nào, khách hàng nào. Ok, tại vì chị chỉ cần nhìn vô cái lịch để chị đi thôi. Lịch của Việt Nam cũng vậy, các bạn ở trong team Việt Nam cho chị cái lịch, chị ngày hôm nay chị phỏng vấn khách nào mấy giờ, hôm nay call me của chị mấy giờ, hôm nay livestream của chị mấy giờ. Em phải có người hỗ trợ, cái đó là chắc chắn. Nhưng nếu như bây giờ em chưa có điều kiện để có người hỗ trợ như chị thì em bắt buộc em phải là người lên cái kế hoạch từ cái ngày trước cái ngày mà em bắt đầu làm luôn. Tức là chị biết rõ lịch của chị ngày mai sẽ làm cái gì, chị biết rõ lịch của chị một tuần tới mỗi ngày chị phải làm cái gì, chị đã biết rồi. Nếu như tụi em vẫn còn sống theo cái kiểu là nước đến chân rồi mới plan thì đó là lý do tại sao em cảm thấy overload, tại vì em không có schedule, hay còn gọi là em không có kỹ lưỡng trong cái việc là mỗi tiếng gọi là cái khoảng thời gian chết á, hiểu không? Chị không có để thời gian của chị chết ở giữa cái ngày mà chị break nghỉ ngơi thì là ngày nghỉ ngơi. Ví dụ như ngày hôm qua là chị nghỉ ngơi, ngày hôm qua chị dành thời gian để sinh nhật về, và ngày hôm qua là ngày nghỉ ngơi của chị. Thì ngay cả cái ngày nghỉ ngơi em cũng phải lên lịch như vậy luôn. Ok, rồi bây giờ mỗi sáng của em, nói ví dụ như em 2 tiếng đồng hồ em dành cho em, nội cái chuyện tập thể dục với học với chị là em đã dành cho em 2 tiếng rồi, hãy thêm 30 phút học tiếng Anh nữa là được, hiểu chưa? Cho đến khi hết 99 ngày của chị, đó là cái lúc em tạo thành thói quen rồi đó. Bây giờ nó 2 tiếng đồng hồ đó là hoàn toàn của em, đúng chưa? Còn bây giờ em đang được hình thành thói quen mà, hiểu chưa? Team của chị em nghĩ có mình em đi làm hả? Mấy đứa trong team chị không đi làm mà, tụi nó không có đi chơi với gái, tụi nó không chơi điện tử nữa, tụi nó không có đi hút chích, tụi nó không có làm mấy cái thứ tào lao nữa, tụi nó bỏ hẳn mấy cái thứ đó để tụi nó tập trung vô trong này. Cho nên là em cảm giác như là người ta rất rất là rảnh, nhưng mà không phải, tụi nó cũng có đi cái nghề đi kiếm cơm ở ngoài kia em. Chị cũng vậy mà, chính chị cũng có cái nghề kiếm cơm của chị. Cái này là chị làm giúp lại cộng đồng thôi. Ai cũng trong team này ai cũng như vậy hết. Cho em plan kỹ lưỡng, nếu như em không giỏi về plan ở trong team của mình, em thấy có những cái người rất là giỏi về hệ thống. Em hỏi họ là anh chị đi làm giờ giấc của anh chị, cái cách anh chị plan sao, xong em hỏi, hiểu chưa? Rồi hỏi 5 người, 10 người gom lại tạo ra cái plan của mình, tạo ra cái lịch mỗi ngày của mình. Phải làm theo lịch em ơi, em làm em không theo lịch em không chịu nổi đâu. Không được làm theo hứng thú, mày là cái con là theo cảm xúc đó, làm việc hứng thì làm, thích thì thôi, được chưa? Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Đừng có quên tiếp tục lan tỏa những cái điều chị Nhi đang dạy.